cách đây 10 năm con từng lấy cắp của một chùa nhỏ ở Hà Nội. Khi đó con vẫn còn nhỏ và chưa hiểu biết về Phật pháp nhân quả. Con muốn hỏi thầy, nếu con muốn đi làm công quả để trả nợ cho chùa, vậy có nhất thiết phải đến ngôi chùa ngày xưa con lấy trộm đó không ạ? Con làm ở đâu cũng được ạ. Nếu có thể cho con hỏi vấn đề nữa ạ. Nếu một người con cháu phải tu cho dòng họ, vậy người đó phải tu như thế nào ạ? Con cảm ơn thầy ạ. Trả lời ý thứ nhất luôn và ngay, đó là cũng không nhất thiết phải đến ngôi chùa đó để làm công quả để trả nợ. Nhưng cũng có thể, ngày xưa ví dụ các cụ hay nói cổ Phật mất một đền 10. Ví dụ ngày xưa chúng ta trộm một cái vật gì đó nhỏ nhỏ của chùa ra vô minh cho trẻ con ra không biết, gọi là ví dụ như vào đó trộm một cái oản chẳng hạn, thì bây giờ mua hẳn một mâm oản ra để cúng Phật sám hối tại cái chùa đó luôn đi thì cũng được, để cho nó yên tâm. Hoặc là ngày xưa mình lấy một cái vật gì đó nhỏ nhỏ đấy thì các cụ cứ nói rồi, của Phật mất một đền 10, chúng ta cứ áng áng, ví dụ ngày xưa giá trị nó khoảng gì, nó khoảng độ tầm 100.000, là chúng ta mua cái gì đó hoặc là ra chùa chúng ta thì vào chúng ta lễ chúng ta cúng dường đúng cái ngôi chùa đó khoảng 1 triệu và chẳng hạn, thì nó gấp gì, gấp 10 lần chứ. Rồi thế là gì? Đúng như trong ngày xưa các cụ truyền của Phật mất một đền 10 lấy một đền 10 vân vân gì đó, để cho chúng ta gì, cái tâm chúng ta gì an, và từ nay trở đi để chúng ta yên tâm để chúng ta tu học đấy. Còn nếu mà không có điều kiện kinh tế như thế nữa thì chúng ta hỏi là đi làm công quả để hồi hướng công đức sám hối vậy, nó có được không? Được, làm công quả cũng được, mà chịu khó tụng kinh niệm Phật lấy công đức đó để sám hối, để hồi hướng, để trừ nợ cúng gì cũng được. Ý thứ hai Phật tử này hỏi tu hồi hướng cho các cụ, cho người thân trong dòng họ có được không? Được đấy, cứ nhất tâm mà hồi hướng theo các bài tụng kinh hồi hướng phát nguyện đấy là được thôi. Câu nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con tên là Phượng, nhờ nương theo pháp môn tụng kinh Địa Tạng và tinh tấn tu tập trong suốt 7 năm qua, con đã được nhiều lợi lạc. Con đã tốt nghiệp đại học với thành tích giỏi và đã đi làm công việc ổn định. Trong 7 năm qua, gia đình con hàng ngày tụng kinh Địa Tạng, ăn chay trường và tu tập theo sự chỉ dẫn trên chùa, đồng thời lắng nghe những bài pháp nhũ do thầy giảng. Nhờ vậy, gia đình con cảm nhận rõ sự chuyển nghiệp, thân tâm an lạc và đời sống ngày càng hướng thiện. Bản thân con cũng thường xuyên lên chùa viết sớ và làm công quả trong các pháp hội do thầy tổ chức để góp chút công đức nhỏ bé. Năm 2024, bà nội con đã mất. Khi bà con còn khỏe, gia đình con có gieo duyên cho bà một pho tượng Địa Tạng trên chùa. Sau khi bà mất, gia đình con tiếp tục gieo duyên thêm 3 pho tượng Địa Tạng nữa. Đồng thời, gia đình con cũng đã phát tâm ấn tống kinh sách, cúng đèn làm nhà pháp hội, phóng sinh và làm nhiều việc thiện khác để hồi hướng công đức cho bà. Trong vòng 49 ngày kể từ khi bà mất, gia đình con đã chí tâm mỗi ngày tụng chọn một bộ kinh Địa Tạng và phóng sinh hàng ngày. Riêng ngày thứ 35 và 49, gia đình con đều nhất tâm tu tập theo pháp hội do thầy tổ chức, đồng thời cung thỉnh sư thầy về làm lễ tại gia. Bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy những việc gia đình con đã làm như vậy có đúng với chính pháp và đầy đủ ý nghĩa cầu nguyện cho bà nội con chưa ạ? Và con cũng kính mong thầy từ bi giải đáp thêm cho ông nội con cùng cô họ con được hiểu rõ hơn về công hạnh tu tập ạ. Con cũng như cho con được biết bà nội con có được vãng sinh về cõi lành hay không ạ? Ngoài ra, con xin được bạch thêm bát hương Phật ở nhà con thường xuyên hóa, như vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Con xin tri ân Thầy, kính chúc Thầy Pháp Thể Kinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật sự viên thành để tiếp tục dẫn dắt hàng Phật tử chúng con tinh tiến tu tập. Đồng thời con cũng kính chúc sư ông sư cô toàn thể đại chúng chùa Khai Nguyên luôn được thân tâm thường an lạc, đạo quả viên thành ạ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Hà Nội ngày 31 tháng 7 năm 2025. Qua câu hỏi của Phật tử, chúng ta đã nghe cả rồi. Thì Thầy xin trả lời thẳng và luôn, Phật tử hỏi tu tập và làm như thế có đúng với chính pháp không? Khẳng định như vậy là đúng với chính pháp. Tôi hỏi làm như thế bà nội có được giải thoát không? Giải thoát hay không thì tí nữa lên lễ Phật hỏi, Phật trả lời. Nhưng còn có công đức hay không thì Thầy đảm bảo là có công đức. Có nhiều hay không, Thầy đảm bảo là gì? Rất nhiều. Vì nương vào lời Phật dạy, Thầy bảo là rất nhiều. Đem công đức ấy mà hồi hướng. Trong kinh nói là cầu sinh tịnh độ còn có thể được, huống chi là cầu sinh cõi trời, cõi người ư. Nói như thế hiểu chưa? Chắc là hiểu rồi. Còn bảo là khai thị làm sao hướng dẫn cho ông nội với cô gì chú bác gì đó người thân hiểu Phật pháp, thì xin thưa các vị này cũng là những nhân duyên. Thôi chúng ta cứ tâm thành cái hồi hướng cầu nguyện, và dần dần khi duyên họ đến, họ sẽ phát bồ đề tâm thôi. Mình cũng không phải quá lo lắng cái việc đó làm gì cả các quý vị. Mình cứ lặng lặng, nhẹ nhàng nhất tâm mình hồi hướng công đức cầu nguyện Tam Bảo gia trì khai tâm khai trí cho người thân của chúng ta. Nếu chưa hiểu thì sớm được hiểu, hiểu rồi chưa được tín tâm thì sớm được tín tâm, mà tín tâm chưa sâu thì sẽ sớm được tín tâm sâu, phát đại bồ đề tâm, tín thọ phụng hành quy Tam Bảo, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện vân vân, để được lợi lạc ngay trong đời này và vô lượng kiếp sau. Nhất tâm như thế mà tu thì đấy gọi là tu đúng và tu trúng với lời Phật dạy vậy. A Di Đà Phật. Phật tử nói hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy trụ trì chùa Khai Nguyên, thầy cho con xin phép được giấu tên. Con xin bạch thầy, năm nay con 63 tuổi, hiện nay con đang tự tu tập đọc kinh Địa Tạng theo lời thầy giảng trên YouTube, và con cũng thỉnh đài trên chùa về nghe. Đã được 2 năm nay rồi mà con chưa dám quy Tam Bảo, vì con lấy chồng theo đạo Công giáo nên con cũng phải theo đạo chồng. Trong một lần con vô tình nghe được bài giảng của thầy, con thấy hay quá, chí lý quá, thuyết phục quá. Từ đấy con không bỏ qua bài giảng nào của thầy, và nghe đi nghe lại các bài giảng kinh Địa Tạng lần 1, lần 2 và lần 3. Trong đài con thỉnh ở trên chùa về, bây giờ con thấy đi sâu vào đạo Phật, tìm hiểu càng ngày càng thấy hay, thấy đúng, càng đi vào lòng người. Con hiểu được rằng từ khi sinh ra đến khi mất đi, tội phúc rõ ràng, nhân quả không sai, có 6 nẻo luân hồi. Con rất muốn được quy y học Phật, nhưng từ khi con lấy chồng, con theo đạo Công giáo đã 30 năm, giờ tới giờ con đọc kinh Địa Tạng được 2 năm là con đã phạm luật Công giáo rồi ạ. Kính bạch thầy, vậy con xin hỏi con có được quy Tam Bảo không ạ? Và có sai phạm với đạo Phật không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa các quý vị, tôi qua đây lại nhắc lại cho Phật tử này và tất cả chúng ta nghe một câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Ta là một con người, ta là một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ách áp bức nô lệ đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ còn chẳng gì, chẳng cản được chúng ta đấu tranh để giành độc lập, tự do và dân chủ, thì ta làm sao mà phải vướng vào một cái quy tắc tôn giáo nào đó mà làm cho mình không được thoải mái lựa chọn cái đức tin, cái niềm tin, cái tôn giáo mà mình theo. Đạo Phật không bắt những vị theo Công giáo đi sang làm dâu bên, tức là bên nữ bên, ví dụ nữ bên theo Công giáo lấy con trai theo bên Đạo Phật. Đạo Phật của chúng ta không bắt gì những người vợ, những người con gái, những người vợ theo bên Công giáo phải bỏ đạo Công giáo để quy y về theo Đạo Phật. Vẫn tôn trọng quyền tự do và tín ngưỡng của những người có cái đức tin, có cái niềm tin theo đạo Công giáo, theo đạo Tin Lành hay theo bất cứ đạo nào khác. Mà đúng như chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước của chúng ta, đó là quyền tự do theo hoặc không theo các tôn giáo của tất cả công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên các vị theo đạo Phật rồi, nếu một ngày nào đó chúng ta thấy không đủ duyên, các quý vị có thể bỏ đạo Phật sang gì? Sang theo đạo Công giáo, đạo Tin Lành, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, đạo bất cứ đạo nào mà được Đảng, Nhà nước Việt Nam chúng ta cho phép hoạt động đúng theo gì? Luật tín ngưỡng tôn giáo, đều được cả các quý vị. Không có vi phạm cái gì cả. Bởi vì học theo đạo nó cái nhân duyên. Cho nên các vị cũng không phải lo lắng và lăn tăn là gì? Mình theo đạo Công giáo, xong rồi bây giờ mình quay sang mình theo đạo Phật là mình vi phạm này nọ kia. Vi phạm là do gì? Cái tôn giáo đó để ra thôi. Không vi phạm pháp luật, không vi phạm cái đạo đức, cái phẩm hạnh, cái con đường mà chúng ta lựa chọn. Xin thưa các quý vị như thế. Tôn giáo nào cũng có cái điểm hay, điểm tốt của tôn giáo ấy. Đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Tin Lành, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Hồi giáo, vân vân, tất tần tật các tôn giáo trên thế giới này, tôn giáo nào cũng có cái điểm sáng, điểm hay và điểm tốt của tôn giáo đó. Nên còn nhân duyên chúng ta có với tôn giáo nào, có duyên với tôn giáo nào, chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta thể hiện cái niềm tin và cái đức tin, cái lòng tin của mình, vân vân, chứ không phải ngại ngùng cái đó. Cho nên Phật tử này nói chốt lại gì? Hỏi rằng đấy, lấy chồng theo Công giáo cho nên cũng phải theo Công giáo. Đấy, ngày này xưa rồi. Bây giờ Việt Nam chúng ta cũng không quá nặng nề. Kể cả Công giáo, Tin Lành ở Việt Nam chúng ta cũng không nặng nề cái đó nữa. Còn nếu mà gì? Căng quá thì thôi. Chúng ta nghỉ, chúng ta không theo nữa. Pháp luật có bắt chúng ta phải theo một tôn giáo nào đâu. Đảng, Nhà nước chúng ta cho quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo các tôn giáo cơ mà, kể cả vợ chồng không bắt được nhau. Xin thưa các quý vị như thế. Đó. Còn Phật tử này đấy, bây giờ hỏi rằng bây giờ muốn quy Phật giáo có được không, có phạm không? Không, quy được, không phạm gì cả. Mà kể cả không quy Phật mà vẫn là đệ tử của Công giáo, của Tin Lành mà học thêm giáo lý của Đức Phật cũng không sao. Chúng ta thấy gì? Kể cả những người theo Phật như thầy này, thầy đối với các cha, nói chuyện với các cha thì vẫn bình thường. Thầy vẫn đến thăm nhà thờ và đứng trước tượng Chúa, tượng Đức Thánh Mẹ Maria thì thầy chắp tay, thầy cung kính, thầy xá xuống như xá Phật Bồ Tát vậy các quý vị. Không ảnh hưởng gì cả. Vì đối trước các bậc vĩ nhân, các bậc thánh nhân, những bậc gọi là có công đức lớn ở trên thế gian này, các ngài hiện cái thân hình, cái tướng trạng thế này hoặc thế khác, quốc gia này quốc gia khác, vân vân, hoặc là thậm chí là tổ chức tôn giáo này hoặc tôn giáo khác, vân vân, hoặc thậm chí là chính trị này hay chính trị khác, vân vân, miễn là họ đem lại lợi ích cho nhân gian, cho chúng sinh là chúng ta đều phải tôn trọng. Vì tình giữ vô tình, đồng viên trùng trí mà, lời Đức Phật dạy như thế. Cho nên, đấy thầy, xin thưa như vậy, còn hai câu hỏi nữa, nhưng mà thời gian quá rất nhiều, thôi ngày mai giảng tiếp nhé. Không có nói thế thôi, hai câu thôi, nhưng mà triển khai ra phải đến 10-15 phút thì qua mọi người thì khổ, mai không dám ở chùa nữa.